Xin kính chào thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời Mộng Lan.
Dạ, Mộng Lan kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Quỳnh Anh và Thục Đoan, Nam California ngày hôm nay sẽ là một ngày ướt át. Đã lâu lắm rồi Nam California mới có những cái cơn mưa, nhưng mà ngày hôm nay thì cũng chỉ là mưa nhẹ, mưa dông mà thôi, với cái nhiệt độ cao nhất là 69, thấp nhất 56 độ. Ngay bây giờ là 61 độ, trời lúc mưa lúc tạnh. Ngày mai thì cái cơ hội mưa sẽ vào khoảng 50%, với nhiệt độ cao nhất là 70, thấp nhất 56. Bước sang ngày thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai thì trời sẽ nắng đẹp, với nhiệt độ cao nhất từ khoảng 77 cho đến 87 và thấp nhất từ 62 đến 63. Xin trở lại với Thục Đoan và phần dự báo thời tiết của Dallas Forward ạ.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào cô Mộng Lan, chú Huy Cường và Quỳnh Anh. Thưa quý thính giả, nhiệt độ hiện tại của Dallas là 76 độ. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng 84 độ và thấp nhất là 68 độ. Có 20% cơ hội mưa. Ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất sẽ 86 độ và thấp nhất là 69 độ. Và cũng có 10% cơ hội mưa. Xin trở lại với thời tiết Houston với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin cảm ơn cô Mộng Lan và Thục Đoan với bản tin thời tiết của hai miền, miền Nam California và Dallas Fort Worth. Thưa quý vị, trở lại với Houston thì nhiệt độ hiện tại bên ngoài phòng vi âm là 81 độ F. Bầu trời vẫn có mây rải rác và ít nắng. Tuy nhiên ngày hôm nay chỉ có 20% cơ hội mưa mà thôi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên cao đến 86, thấp nhất 70. Gió nhẹ thổi từ hướng đông nam ở vận tốc 6 dặm một giờ. Sang đến ngày mai là ngày thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất là 84, thấp nhất 73, cũng với 0% cơ hội mưa, trời nắng nhiều khô ráo. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật là những ngày cuối tuần, được biết nhiệt độ cũng như nhau, cao nhất chỉ ở 84, thấp nhất 68. Tuy nhiên vào ngày Chủ nhật, 70% cơ hội mưa kèm theo dông bão và sấm chớp. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston cũng như là ba miền. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay là phần headlines của chú Huy Cường.
Thưa quý vị, cho đến giờ phút này thì các hãng thông tấn đưa ra các bản tin lớn như sau. Về bên ở bên Yemen thì một phiến quân đã bắn chết một nhân viên của tòa đại sứ Hoa Kỳ. Trong khi đó, chính quyền Nga lên tiếng tố cáo rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã gây nguy hiểm cho tính mạng của những hành khách Nga khi mà bắt buộc một chiếc máy bay của Nga. Trên đó có những hành khách của Nga đáp xuống. Và phía bên Thổ Nhĩ Kỳ thì đã cho biết rằng chiếc máy bay này có mang một số các vũ khí để chở sang Syria. Tại bên Pakistan thì máy bay không người lái của Hoa Kỳ đã giết chết 10 phiến quân. Những bản tin từ Hoa Kỳ dĩ nhiên là bản tin liên quan đến việc tối nay sẽ có cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên vào chức vụ phó tổng thống. Đó là ông Paul Ryan và ông đương kim phó tổng thống là ông Joe Biden. Đó là những bản tin lớn ở trong ngày và bây giờ mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin chi tiết với Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Song song với những tin anh Huy Cường vừa thưa thì ngày hôm nay Syria cũng phản đối cái việc mà Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc chiếc máy bay chở khách của họ đáp xuống Ankara là một hành động thù địch đáng khiển trách và Syria gọi đó là hành động lên mức cướp bóc. Bộ Ngoại giao Syria ngày hôm nay cho biết là vụ chặn chiếc máy bay của họ đang đi từ mặt tư khoa đến Damascus là một dấu hiệu khác nữa trong chính sách thù địch của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Một lần nữa thì Syria lại tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ chưa chấp quân nổi dậy và đánh bom Syria. Các phản lực cơ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc chiếc máy bay của Syria đáp xuống thủ đô Ankara vì nghi ngờ là nó chở vũ khí từ Nga đến cho phủ tổng thống của Syria, Bashar al-Assad, một đồng minh lâu đời của Nga. Một thành viên trong phi hành đoàn cho biết nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã còng tay họ và bắt họ nằm dưới đất trong khi lục soát chiếc máy bay này. Chuyến bay của hãng hàng không Syria với trên 30 hành khách đã được phép đi đến Syria sáng sớm hôm nay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu số hàng hóa mà họ gọi là bất hợp pháp. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin của Trung Quốc thì cưỡng chiếm đất ở Trung Quốc đang trở thành nguồn gốc lớn nhất, gây bất mãn trong công chúng, châm ngòi cho bất ổn xã hội ở nhiều nơi trong nước, theo nhận xét của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Ân xá Quốc tế. Hội Ân xá Quốc tế nói sự tăng tốc rõ ràng trong các vụ cưỡng chiếm đất ở Trung Quốc, phần lớn là do áp lực ngày càng tăng đè lên các chính quyền tỉnh và thành phố nhằm kích thích kinh tế. Và ông Doug Kurth nói rằng cưỡng chiếm đất hiện là nguồn gốc lớn nhất gây bất mãn trong công chúng ở Trung Quốc. Bản phúc trình nói các nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang suy yếu đã buộc các chính quyền địa phương mượn những khoản tiền lớn của ngân hàng nhà nước để tài trợ cho các dự án kích hoạt kinh tế, để trả nợ các chính quyền địa phương, ngày càng xây ra bán đất để lợi dụng tình hình bột phát địa ốc và buộc phân nửa cư dân ở nông thôn rời bỏ nhà cửa. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tiếp theo bản tin của Mộng Lan vừa đưa ra về vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt buộc một chiếc máy bay đáp xuống địa phận của Thổ Nhĩ Kỳ để kiểm soát. Và ngày hôm nay, theo lời của chính Bộ trưởng Ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Ahmet Davutoglu, đã cho biết rằng trong số lượng hàng hóa chuyên trở trong cái chuyến máy bay Syrian Air A320 từ Nga, có một số các hàng hóa không có phải là của dân sự. Và theo lời của một số các giới chức quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên, thì họ cho biết thêm chi tiết là có 10 những kiện hàng ở trên máy bay này, trong đó có những kiện hàng chở những món hàng dùng cho các cuộc liên lạc quân sự như là radio, antenna, cũng như là một số các dụng cụ khác mà theo lời của các nhân viên quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có thể là những bộ phận của hỏa tiễn, và dĩ nhiên là hỏa tiễn là thuộc về vũ khí của quân đội. Phía bên Nga thì dĩ nhiên đã lên tiếng phản đối vụ này, cho rằng đây là một việc vi phạm vào cái sự nguy hiểm trên của số hơn 10 hành khách Nga trong chuyến bay này. Trong khi đó thì chính quyền Syria cho rằng đây là một hành động không tặc. Nhưng mà phía bên Thổ Nhĩ Kỳ thì cho biết rằng họ có quyền làm như vậy khi mà những chiếc máy bay đi ngang qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ mà có chuyên trở khí giới, hoặc là những món hàng không có giống như là những gì ghi ở trên giấy tờ, thì phía bên Thổ Nhĩ Kỳ có quyền làm như vậy. Và cái chuyện này thì chắc chắn là sẽ gây ra thêm căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cũng như là giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Quý ấy.
Dạ vâng, và thưa quý vị, quay sang khu vực của Yemen, thì theo hãng thông tấn Reuters cho biết, Bộ Nội vụ Yemen vừa cho hay, vào ngày hôm nay, những nghi can khủng bố Al-Qaeda đã sát hại Qasim Aklan, là viên giám đốc điều hành người Yemen, đặc trách điều tra những hoạt động liên quan đến khủng bố tại Tòa đại sứ Hoa Kỳ, cũng như là đặc phái viên đặc trách an ninh cấp cao giữa chính phủ Yemen và Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Sana'a. Một viên chức cũng cho biết, Qasim Aklan đã bị ám sát vào sáng ngày hôm nay trên một con phố gần khuôn viên dinh thự của Tổng thống Abdul Rabu Mansour Hadi. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, Yemen luôn xảy ra những vụ ám sát những viên chức của nước này. Và được biết, cách đây 5 đêm, thì ông Ziyad Al-Kahi là một vị lãnh đạo của Đảng Hội đồng Nhân dân Toàn quốc của Yemen, của cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh, đã bị sát hại trong trận phục kích ở ngoại ô Sana'a. Trước đó một tuần, Yemen cũng có 4 viên chức bị thiệt mạng trong một trận phục kích tương tự ngoại ô Sana'a. Mặc dù như thế, Yemen đã không cáo buộc bất kỳ phe nhóm nào đứng đằng sau những vụ tấn công nói trên, thưa quý vị. Xin trở lại với cô Mộc Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Trở lại với bản tin liên quan đến một cô gái bị bắn 14 tuổi, thì Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik nói rằng tay súng Taliban đã bắn trọng thương cô gái 14 tuổi vì em đã lên tiếng binh vực giáo dục cho phụ nữ, đã được nhận diện và đã bị sớm bắt giữ. Ông Malik nói rằng em Malala Yousafzai đã ra khỏi tình trạng nguy kịch sau khi bác sĩ mổ lấy ra viên đạn, nhưng em vẫn chưa thể đi ra ngoại quốc để điều trị thêm. Ông nói bất cứ người nào có ủng hộ cho Taliban tại thung lũng Swat nên ngưng ủng hộ họ vì Hồi giáo không cho phép tấn công trẻ em như vậy. Tư lệnh quân đội Pakistan Đại tướng Ashraf Khayani đã đến bệnh viện thăm em. Ông mô tả những kẻ tấn công cô gái này là những kẻ hèn nhát, không quan tâm tới tính mạng con người. Ông cũng cáo buộc các phần tử này là đã tấn công trẻ em trong quá khứ. Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng đây là một hành động đáng ghê tởm và một hành vi hèn nhát, và ông rất bất bình về cái điều này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton thì ca ngợi sự can đảm của em và nói rằng các phần tử chủ chiến Hồi giáo cảm thấy bị đe dọa khi phụ nữ được trao quyền. Những trường học tại thung lũng Swat đã phải đóng cửa từ ngày thứ Tư để phản đối vụ nổ súng. Những người biểu tình còn tuần hành tại Islamabad, Peshawar và các thành phố khác của Pakistan. Một phần tử vũ trang Taliban đã leo lên xe bus chở em Yousafzai hôm thứ Tư và bắn vào đầu em. Hai trẻ em khác cũng bị thương, tay súng thì đã tẩu thoát sau đó. Em Yousafzai được biết tới với cái vấn đề là vì em đã thu thập tài liệu về những vụ tàn sát của Taliban tại khu vực ở gần nhà em, và em đã viết một trang blog dưới bí danh là Gul Makhai được đài BBC đưa lên mạng. Một phát ngôn viên của phe Taliban thì nói rằng em là người thân Tây Phương và gọi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là thần tượng của em. Em Yousafzai đã mô tả cuộc sống với chế độ Taliban từ năm 2008 và 2009 khi các phần tử chủ chiến chặt đầu và có những hành vi bạo động khác tại lãnh thổ họ đang kiểm soát, một vùng rộng lớn của trung lũng Swat thuộc tỉnh Khyber Pak Trung Qua. Xin trở lại với Phục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Trung Đông. Thì cuộc xung đột kéo dài 18 tháng nay đã gây ra nhiều thiệt hại cho nền kinh tế của Syria. Nhưng tại thủ đô Damascus, sinh hoạt vẫn duy trì một mức độ bình thường nào đó. Vật giá có tăng, nhưng lượng cung ứng hàng hóa vẫn tương đối đầy đủ. Chợ hương liệu ở phố cổ Damascus là một cảnh tượng kỳ lạ trong một nước bị nội chiến hoành hành. Quân đội tiếp tục bắn phá những quận thân phe nổi dậy ở nhiều nơi trong thành phố. Nhưng tại trung tâm thành phố, dân chúng vẫn mua bán rất tấp nập. Anh Nayem đang đứng sau những đống hạt hạnh nhân và ớt khô chất cao như núi. Anh cho biết cửa hàng này do gia đình anh làm chủ, sang tới đời thứ ba. Và anh Zivra nói rằng công việc mua bán của anh vẫn tiếp tục như thường, nhưng giá cả đã tăng cao, ảnh hưởng tới người mua lẫn người bán. Nhưng anh nói điều này may mắn là anh không bị thiếu hàng, vì hàng hóa vẫn tiếp tục được cung ứng đầy đủ. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, vẫn qua những tình hình ở bên Pakistan thì ngày hôm nay đã có một vụ đánh bom bằng phi cơ không người lái của Hoa Kỳ vào khu vực gần phía bắc North Waziristan, là nơi gần với biên giới Afghanistan, và nơi đây cũng là nơi trú ẩn của những phe khủng bố như là phe Taliban và phe Haqqani. Và theo lời của các giới chức địa phương cho biết ít nhất là 15 phiến quân của những nhóm khủng bố này đã bị thương nặng trong cái cuộc tấn công này. Mặc dù phía bên Hoa Kỳ thì không bao giờ công nhận rằng có những cuộc tấn công vào địa phận của Pakistan bằng phi cơ không người lái, nhưng mà chính phủ quyền của Pakistan thì luôn luôn lên tiếng phản đối về vụ này. Và chính ngày hôm nay thì một văn thư đã được gửi tới Tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Islamabad để nói về vấn đề này. Trong khi đó, vụ đánh bom bằng không người lái này đã theo sau một vụ đánh bom ngay vào một khu chợ đông đúc ở tại vùng phía tây nam của Pakistan, đó là vùng Baluchistan, đã làm cho 10 người bị thương. Và một số những nơi khác thì phiến quân Haqqani hoặc là phiến quân Taliban cũng đã gây ra tử thương cho một số các giới chức an ninh tại một khu vực kiểm soát ở trên con đường tiếp liệu đi sang bên Afghanistan. Và ngày hôm nay cũng có thêm một sự kiện nữa về phía bên quân đội, thì những phiến quân có võ khí đã bắt cóc một cựu tướng lãnh của người Pakistan hiện tại, thì đang làm việc ký hợp đồng với lại khối tình báo. Ông này thì đã lớn tuổi rồi, đã về hưu, nhưng mà bây giờ vẫn tiếp tục làm việc cho tình báo của Pakistan và mới bị bắt cóc vào sáng ngày hôm nay. Chưa có phe nhóm nào đưa ra những tin tức gì về những vụ này. Quý anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, một bản tin từ Brussels, Bỉ Quốc cho biết, theo bản tin của tờ báo Flanders News, cho hay vào ngày hôm nay, 7 nghi can khủng bố đã bị bắt giữ tại thủ đô Brussels của Bỉ, với cáo buộc đã tuyển mộ thanh niên Hồi giáo tại Bỉ Quốc đi chiến đấu cho tổ chức khủng bố Al-Shabaab tại Somalia. Nhóm phiến quân Al-Shabaab hy vọng thành lập được một vương quốc Hồi giáo tại Somalia, để có mối quan hệ tổ chức khủng bố Al-Qaeda của Osama Bin Laden. Trong số những kẻ bị bắt giữ, có một người quốc tịch Bỉ, còn 6 người khác đến từ Morocco và những nước châu Phi khác. Cảnh sát đã lục soát 6 địa chỉ trong vùng của thủ đô Brussels nhằm mở rộng ra đường dây. Những ngôi nhà tại khu vực Vorst, Saint-Gilles, Molenbeek, Urkel và Saint-Peter-Wall đã bị lục soát. Tuy nhiên, có 7 người này không bị cáo buộc, đang có kế hoạch tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào tại Bỉ Quốc. Cảnh sát Bỉ đã báo động cái nạn tuyển mộ cách đây một năm, khi mà một người Bỉ gốc Morocco đã bị bắt tại biên giới Somalia, và người này đã khai với cảnh sát rằng họ được phái tới Somalia bởi một nhóm người thực hiện tuyển mộ thanh niên Hồi giáo tại Bỉ cho tổ chức khủng bố. 7 người nói trên sẽ phải ra tòa chịu xét xử vì việc đã tham gia vào đường dây này. Xin trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý thính giả, trở lại với một bản tin liên quan đến cựu tù nhân Albania thứ hai lại tự thiêu. Nhà cầm quyền Albania cho biết rằng một cựu tù nhân chính trị khác đã tự thiêu để phản đối việc chính phủ trì hoãn trả tiền bồi thường cho những nạn nhân của chính phủ cộng sản nước này. Thứ tư vừa qua thì các giới chức cho biết là ông Lirak Bishko, 47 tuổi, đã được đưa vào bệnh viện sau khi bị phỏng trên cơ thể. Một người đàn ông khác cũng nhập viện vì những vết phỏng hôm thứ hai. Hai người này nằm trong số 20 cựu tù nhân chính trị đã tuyệt thực trong 19 ngày. Họ muốn chính phủ bồi thường cho những nạn nhân dưới sự cai trị hạ khắc của nhà độc tài cộng sản MV Hoc Sa và đòi chính phủ tôn trọng lời hứa sẽ trả cho mỗi nạn nhân 18 đô la rưỡi mỗi ngày trong tù. Giới chức nói rằng chính phủ đã bắt đầu trả tiền. Hàng ngàn người Anh Tây Nha đã bị giết vì hành hình hay bị bỏ tù trong thời gian giữa năm 1944 khi Đức Quốc xã bị đánh đuổi ra khỏi Anh Tây Nha và năm 1990 khi chế độ cộng sản sụp đổ. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến châu Á. Thì hôm thứ Năm là hôm nay, Tòa án tối cao Thái Lan đã ban hành lệnh bắt giữ thủ tướng bị lật đổ, ông Thaksin Shinawatra. Theo cáo trạng mới đây nhất về tội lạm dụng quyền lực, ông Thaksin, người đã bị truất quyền trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và đang sống lưu vong để tránh một án tù vì tội tham nhũng, là một trong số 27 bị cáo phải đối mặt với phiên xử về những khoản cho vay từ Ngân hàng Nhà nước Khung Thai. Sự vắng mặt của cựu thủ tướng tại tòa án Bangkok cho thấy dấu hiệu trốn tránh. Một trong số 9 thẩm phán của chủ tọa phiên tòa nói, tòa án quyết định phát lệnh bắt giữ đối với bị cáo đầu tiên, ông Thaksin, và phiên xử ông sẽ được chờ tới khi các công tố viên có thể đưa ông ra trước tòa. Ông Thaksin vẫn là một nhân vật gây tranh cãi sâu sắc tại đất nước Thái Lan đầy chia rẽ về chính trị, nơi em gái ông, bà Yuluk Shinawatra, đang là thủ tướng. Cùng với các bị cáo khác, ông phải đối mặt với 5 cáo trạng, trong đó có tội lạm dụng quyền lực và vi phạm các luật ngân hàng. Những người khác chịu chung cáo trạng này bao gồm quan chức điều hành tại ngân hàng Krung của Thái Lan. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, cũng vẫn những bản tin từ Á Châu thì hôm nay một bản tin giáo Reuters đánh đi từ Bắc Kinh và tổng hợp từ Tokyo cho biết rằng theo lời của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng đã lên tiếng bênh vực về việc rút phái đoàn đại biểu của Trung Cộng ra khỏi cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế đang diễn ra ở Tokyo là một hành động hợp lý bởi vì những sự trục trặc về ngoại giao đang xảy ra giữa Nhật và Trung Cộng về việc tranh chấp trên những vùng hòn đảo ở phía cực nam của Nhật. Và như thường lệ thì nước Nhật năm nay lại coi như là chủ nhà trong cái cuộc họp của khối tiền tệ quốc tế, có tất cả độ khoảng hơn 20.000 người sẽ tham dự tất cả những cái chương trình trong những cuộc họp này mà kéo dài từ ngày hôm nay cho đến ngày chủ nhật và được coi như là một trong những cuộc hội nghị quốc tế lớn nhất. Và theo lời của giám đốc của cơ quan quyền lực quốc tế là Christine Lagarde đã nói cho biết rằng hy vọng rằng những quốc gia như là Trung Cộng và Nhật có thể nói chuyện với nhau một cách hòa hoãn hơn để tiếp tục những cuộc họp. Tuy nhiên, phía bên Trung Cộng thì đã rút tất cả các phái đoàn đại biểu ra để phản đối về Nhật vẫn còn đang tranh chấp với lại Trung Cộng trong cái hòn đảo Senkaku cũng như là một số các sự việc khác khi mà Nhật cũng mang những tàu chiến của Nhật tới để kiểm soát tất cả mọi hải hành ở trong khu vực này cũng như là chính quyền của Trung Cộng thì lại cho rằng đây là những hòn đảo thuộc về đất của Trung Cộng và do đó những cái căng thẳng về ngoại giao và bây giờ đưa đến những cái chuyện không tham gia các cuộc họp quốc tế chứng tỏ rằng tình hình càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Quý anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, cũng liên quan đến châu Á thì tại miền Nam Philippines vừa xảy ra một vụ nổ bom khiến cho nhiều thương vong xảy ra. Vào sáng ngày hôm nay, một vụ nổ bom đã xảy ra tại thành phố Cagayan de Oro trên quần đảo Mindanao, miền nam của Philippines, khiến cho 2 người thiệt mạng và 4 cảnh sát bị thương. Theo lời của chánh thanh tra cảnh sát khu vực miền bắc Mindanao, ông Gio Hotesis, nói rằng quả bom được để trong một túi ni lông và đặt gần một cửa hiệu bán xe đạp phía trước khách sạn Manzandria. Cảnh sát tại Philippines đã nghi ngờ trong túi này có bom và đã bắt đầu kiểm tra. Nhưng bom đã phát nổ, khiến cho 2 cảnh sát viên chết và 1 cảnh sát viên còn lại bị thương. Sức công phá mạnh của quả bom còn làm bể luôn kính của một số phòng trong khách sạn. Vụ việc hiện nay đang được tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa xác định rõ ràng chất nổ này được sử dụng để chế tạo đến từ đâu. Trước đó, cách đây một ngày vào ngày hôm qua, tại đảo Mindanao cũng xảy ra một vụ nổ súng khiến cho một viên chức cảnh sát bị thiệt mạng. Thưa quý vị, nạn nhân trong vụ nổ bom này là phát ngôn viên của cảnh sát vùng Caraga, vừa cho nổ máy chiếc thuyền của mình ở khu vực bến cảng Palacion, thì có 2 người xuất hiện, đặt một cái quả bom ngay túi ni lông và khiến cho nhiều người bị thiệt mạng. Sự việc này đang tiếp tục điều tra khi mà miền nam Philippines hiện nay đang là một địa điểm có nhiều người đổ bom, thưa quý vị. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần 1 của Thời sự buổi trưa. Mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Phần 2 của chương trình sẽ quay trở lại sau vài thông tin thương mại.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem MV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao kiêu trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao kiêu có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Nhờ cái sản phẩm cao kiêu mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút và mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV cao kiêu chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Thông báo của Đài Việt Face TV. Đài truyền hình Việt Face TV xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Việt Nam tại Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận. Việt Face TV Dallas chính thức phát hình trên băng tần 55.5 với nhiều chương trình phong phú, đặc sắc và đa dạng. Việt Face TV Dallas hoàn toàn miễn phí và phát hình 24 giờ mỗi ngày mà quý vị không cần cable hay satellite TV. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc điện thoại số 214-300-2000, 214-300-2000. Việt Face TV Dallas xin trân trọng kính chào.
Thông báo cần người, công ty S&D Manufacturing tại Dallas cần tuyển dụng nhân viên may mẫu phải có kinh nghiệm và một số thợ may, chúng tôi sẽ huấn luyện. Đồng thời, công ty của chúng tôi cũng đang nhận đơn cho chi nhánh thứ 2 tại Arlington. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Vân hoặc cô Mai từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ làm việc. 214-340-1592, 214-340-1592.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty S&P, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&P
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà.
Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570. Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuyết trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328.
Hội thiện nguyện góp một bàn tay CBG xin kính mời quý vị đến với buổi dạ tiệc gây quỹ cho hội từ thiện Teresa được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 10 năm 2012 tại nhà hàng Thanh Thanh Arlington với các ca sĩ Thế Sơn, Thanh Trúc của Trung tâm Thúy Nga, MC Ánh Chính, Ánh Đôn. Vé ủng hộ 40 Mỹ Kim, VIP 100 Mỹ Kim bán tại 4 địa điểm: văn phòng Michael Dow CPA Arlington, Vân Thảo Cosmetics trong Sài Gòn Mall Dallas, chợ Hồng Kông Market tại Asian Times Square và tại Fort Worth trong chợ Vietnam Plaza. Hội thiện nguyện góp một bàn tay CPG cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ chương trình Teresa Charity. Nhiều cụ già đói khổ đã được chén cơm bát gạo. Các lớp học từ thiện Anh Văn và Vi tính Computer đã được khai giảng trong 3 miền Thanh Hóa, Huế và Bến Tre. Chi tiết xin gọi Anh Phan 817-845-5315, Michael Dow CPA 817-501-8345.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa. Hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Một phát hiện mới của y học tân tiến ngày nay đã cho ra đời sản phẩm Stem Cell, sản phẩm được hình thành từ những nghiên cứu tế bào gốc của cừu non.
Cô ấy nhìn thật trẻ trung và mạnh khỏe. Quý vị đoán thử xem cô ấy bao nhiêu tuổi? Sẽ là một bí mật nếu cô ấy không bật mí cho chúng ta nghe.
Tuổi tôi bắt đầu từ con số 5 rồi đấy.
Tất cả đến từ viên Stem Cell.
Mỗi ngày một viên, tiêu trừ bệnh tật, nhức đầu kinh niên, mất ngủ, viêm khớp, phụ nữ mãn kinh, tái tạo chất nhờn, gia tăng khả năng sinh lý và tinh trùng cho quý ông và những chứng bệnh không tên.
Mỗi ngày một viên, trị vết nám, chống lại sự khô cằn, già nua, làm cho làn da mịn màng, hồng hào, tươi mát.
Hiệu quả quan trọng nhất khi dùng Stem Cell là sự phục hồi hệ miễn nhiễm và chức năng đề kháng bệnh tật của cơ thể.
Stem Cell không gây phản ứng phụ.
Hãy tạo cho cơ thể bạn một cơ hội mới với Stem Cell tái tạo tế bào.
Muốn mua sản phẩm Stem Cell, xin liên lạc 714-617-4074, 714-617-4074, 617-4074.
Stem Cell ngược dòng thời gian,
tìm lại tuổi xuân.
Công ty dược thảo Dr. Zen rất uy tín và nổi tiếng tại Anh Quốc hơn 30 năm qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị 46 sản phẩm được đặc chế từ thảo mộc đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân tại châu Âu như vẩy nến, bao tử, trĩ, cao máu, tiểu đường, áp suất mắt, đau nhức tiểu đêm, mất ngủ và các bệnh phụ nữ. Tham khảo tiếng Việt Dr. Zen 714-235-7515, 235-7515, điện thoại miễn phí 1-866-936-4342.
Hiện nay thuốc của Dr. Gen có bán tại Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall Garden, Việt Nam Plaza, Houtam City, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ Arlington, Thúy Cosmetic trong khu chợ Sài Gòn New Market tại Arlington và Thúy Cosmetic trong khu chợ Hiệp Thái Garden. Sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại nghĩa trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000, trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng. Số lượng lô đất có giới hạn. Hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428, 804-2428 hoặc cell phone 817-368-9029.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Pháp 1-800-531-6363. Khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, muốn enjoy trọn vẹn khi di chuyển, muốn thoải mái ở phi trường và cửa khẩu, hãy giao tất cả đồ đạc vật dụng còn sót lại cho Hoa Pháp đem đến tận nhà cho quý vị. Chỉ có 3 đồng rưỡi một bao, yên tâm, nhanh chóng, an toàn. Hãy dùng tất cả thời gian còn lại cho vui vẻ và hạnh phúc. Chọn mặt gửi tiền và quà, chọn sự an toàn, nhanh chóng, xin chọn Hoa Pháp. Chỉ có 3 đồng rưỡi một bao, 1-800-531-6363.
Ở Mỹ này buôn bán gì cũng vậy, một khi đã vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi rồi thì thế nào khách cũng trở lại. Hãy nghe từ một người khách hàng của thắng đổ ở Lutz Riley Honda tại Richardson.
Tôi đã từng mua 3 chiếc xe Honda với thắng đổ. Qua những lần làm việc với thắng đổ, tôi rất là hài lòng về phong cách làm việc tận tâm, chuyên nghiệp để tìm cho tôi được xe giá thấp và kiểu xe như ý muốn. Tôi sẵn sàng giới thiệu thắng đổ với người khác.
Nếu quý khách đang tìm mua xe Honda, xin cho thắng đổ một cơ hội để giúp đỡ và phục vụ quý vị. Nếu quý vị cần bán xe, không những là xe Honda mà bất cứ loại xe nào, xin hãy liên lạc với thắng đổ 214-808-7491, 214-808-7491.
Sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại nghĩa trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000,
trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng, số lượng lô đất có giới hạn, hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428, 804-2428 hoặc cell phone 817-368-9029.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Phần trình bày trưa mây do Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Quỳnh Anh Huy Cường tại Houston. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa là bản tin đầu tiên với Mộng Lan. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý thính giả, cuộc vận động tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2012 lại tiến tới một thời điểm quan trọng khác ngày hôm nay, khi mà Phó Tổng thống Joe Biden và đối thủ của phía đảng Cộng Hòa là dân biểu Paul Ryan sẽ gặp nhau trong cuộc tranh luận duy nhất. Cuộc tranh luận được truyền hình đi khắp nước tại một trường đại học nhỏ trong tiểu bang Kentucky ở miền Trung Nam Hoa Kỳ diễn ra giữa lúc ứng cử viên được đề cử tranh chức vụ Tổng thống Mitt Romney đang có thêm đà trong những cái cuộc thăm dò công luận sau khi được thành tích cao trong cuộc tranh luận vào tuần trước với đương kim Tổng thống Barack Obama. Ông Joe Biden, 69 tuổi, được nhiều người coi là một nhà tranh luận có nhiều kinh nghiệm và khả năng về chính trị, nhờ 36 năm phục vụ tại Thượng viện trước khi trở thành Phó Tổng thống năm 2009. Ông được trông đợi sẽ giúp ban vận động vượt qua được thành tích mờ nhạt của Tổng thống Obama trong cuộc tranh luận. Nhưng ông Joe Biden cũng nổi tiếng là người hay có những hớ hênh, gây lúng túng hay phát biểu không đúng do tính khí sôi nổi của ông. Về mặt ông Paul Ryan thì ông là một dân biểu 42 tuổi thuộc tiểu bang Wisconsin ở miền Trung Tây Hoa Kỳ, được xem là một ngôi sao đang lên trong số những người chủ trương bảo thủ của đảng Cộng Hòa vì những ý kiến cắt giảm thâm hụt ngân sách liên bang và cải tổ chương trình Medicare, chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ dành cho người cao niên. Nhưng ông Paul Ryan có ít kinh nghiệm về quốc gia hơn là ông Joe Biden nhiều vì chỉ mới phục vụ trong quốc hội có 14 năm. Xin trở lại với Thực Quang.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến bầu cử. Thì chưa tới một tháng trước ngày tổng tuyển cử, cựu thống đốc Mitt Romney phải chọn thuyết phục phe bảo thủ hay cử tri lưng chừng để giành phiếu. Trong mấy ngày qua, ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa tập trung vào phe cử tri lưỡng lự. Hôm thứ Ba, ông tuyên bố với ban biên tập của báo Des Moines Register rằng ông không định vận động luật về hạn chế phá thai. Ông Romney cho biết sẽ dùng pháp lệnh để tái lập chính sách gọi là Mexico City để cấm dùng tiền viện trợ vào việc phá thai ở hải ngoại. Chủ trương như thế là nới lỏng so với khi ông loan báo trong thời kỳ sơ tuyển ý định sẽ bỏ tài trợ của liên bang cấp cho chương trình Planned Parenthood và nhắc lại nhiều lần sẽ đưa vào tối cao pháp viện, các thẩm phán sẽ lật ngược án lệ. Sau đó, các công viên của Henry Shore giải thích thêm để làm nhẹ đại ý ông Romney hậu thuẫn luật nào cung cấp bảo vệ sự sống mạnh hơn. Phát ngôn viên của ban vận động của Tổng thống Obama, bà Liz Smith, mô tả lời phát biểu của cựu thống đốc Massachusetts là dối gạt. Bà nói, chúng tôi biết sự thật về lập trường của ông Romney, về quyền chọn lựa của phụ nữ là ở đâu, phụ nữ không thể tin cậy ông ta. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, cũng gắn những bản tin liên quan đến các cuộc vận động bầu cử. Thì theo như là lời nhận xét của một số các nhà phân tích chính trị, thì có thể ông Mitt Romney sẽ thắng ở tại các tiểu bang rất là quan trọng như là tại Florida, tại Ohio, tại Virginia. Nhưng mà kết cuộc sau cùng lại là do tiểu bang Nevada định đoạt. Đây là những lời phân tích mới đưa ra vào ngày hôm nay cho biết rằng những lá phiếu sau cùng được đếm tại thành phố Las Vegas có thể là lá phiếu quyết định cuộc bầu cử vào chức vụ tổng thống trong năm nay. Và thêm hơn nữa, chức vụ thượng nghị sĩ cũng sẽ được bầu lại ở tại tiểu bang Nevada. Và nếu mà một trong hai đảng thắng cũng sẽ làm thay đổi cán quân. Nếu mà ông Romney thắng thì có và đảng Cộng Hòa cũng thắng tại chức vụ thượng nghị sĩ ở Nevada, thì lần này đảng Cộng Hòa sẽ kiểm soát tất cả hành pháp và cả lưỡng viện quốc hội mà từ trước đến giờ chỉ có xảy ra hai lần, một lần năm 2003 và một lần vào năm 2005 mà thôi. Và thường thường thì giữa hai đảng thì luôn luôn có một đảng cầm quyền ở bên hành pháp và đảng kia thì thường thường hoặc là kiểm soát thượng viện hoặc là kiểm soát hạ viện, ít khi nào xảy ra việc mà có một đảng mà kiểm soát hết tất cả ba ngành. Và tuy nhiên đó mới là đưa đến cái sự việc mà các nhà phân tích chính trị rất là liên quan tới, đó là trường hợp của tiểu bang Nevada. Nếu mà đảng Cộng Hòa thắng vào chức vô thượng nghị sĩ ở đây thì và ông Romney thắng ở tại những tiểu bang quan trọng thì chắc chắn là thượng viện của Hoa Kỳ cũng sẽ lọt vào tay đảng Cộng Hòa kiểm soát. Hiện tại thì đảng Cộng Hòa vẫn còn chịu thua ở phía bên hạ viện, và từ trước đến giờ thì đảng Cộng Hòa vẫn control, vẫn kiểm soát hạ viện kể từ năm 1995. Đảng Dân Chủ thì không có nhiều con số và họ đã nhất định để làm cho quân bằng con số này. Tuy nhiên thượng viện thì bây giờ vẫn còn thuộc vào tay của đảng Dân Chủ. Trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, Hoa Kỳ và Do Thái đang chuẩn bị hoàn tất những hoạt động chuẩn bị cho việc diễn tập quân sự phòng thủ hỏa tiễn được cho là lớn nhất từ trước đến nay. Được biết, cuộc tập trận này kéo dài 3 tuần lễ mang tên Thử thách khắc nghiệt lần thứ 12, sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 10 sắp tới. Những viên chức quân sự Hoa Kỳ đã có mặt tại Do Thái để mà giám sát những hoạt động chuẩn bị. Theo dự định, có khoảng 3.000 binh lính sẽ tham gia vào cuộc tập trận này, và một trong những mục đích của cuộc tập trận là giúp đỡ để tăng cường khả năng hợp tác của Hoa Kỳ và Do Thái trong trường hợp xảy ra xung đột ám chỉ đến Iran. Và trong cuộc tập trận này, Do Thái dự trù sẽ cho sử dụng hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Arrow thứ hai, trong khi đó Hoa Kỳ sẽ sử dụng hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Aegis và hệ thống phòng thủ phòng không Patriot Pac 3. Thưa quý vị, xin trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và trở lại với một bản tin liên quan đến cái vụ mà đại sứ Hoa Kỳ tại Libya thiệt mạng, thì Hạ viện Hoa Kỳ đã bắt đầu nghe điều trần về tình hình tại Benghazi trước cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 đã giết chết đại sứ Hoa Kỳ tại Libya Christopher Stevens và ba người Mỹ khác. Cuộc điều trần hôm qua do Ủy ban Hạ viện Giám sát Cải cách Chính phủ do Đảng Cộng hòa lãnh đạo tổ chức, gồm có phần điều trần của Trung tá Andrew Wood, cựu trưởng ban quân sự của Hoa Kỳ tại Libya và Thứ trưởng Ngoại giao Đảng chủ trách quản trị Patrick Kennedy, cố vấn chống khủng bố của Tòa Bạch Ốc là ông John Brennan ngày hôm qua vừa có mặt tại Libya để thảo luận về cuộc điều tra liên quan đến cuộc tấn công với giới lãnh đạo Libya. Nói chuyện với các nhà báo hôm thứ Ba thì các giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao nói rằng họ chưa hề kết luận rằng cuộc tấn công đó là một phần của những cuộc biểu tình để phản đối một bộ phim video chỉ trích Hồi giáo. Phát biểu với điều kiện danh tính được dự kiến, các giới chức Hoa Kỳ còn cho biết là không có gì bất bình thường tại lãnh sự quán trước cuộc tấn công. Chính quyền Tổng thống Obama thoạt đầu liên kết cuộc tấn công với những cuộc biểu tình, nhưng các giới chức này sau đó nói rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố đã được hoạch định từ trước. Bộ Ngoại giao đang tiến hành một cuộc điều tra riêng về vụ này. Và theo tài liệu được đưa ra vào cuối ngày thứ Ba, thì các giới chức Bộ Ngoại giao nói rằng đại sứ Christopher Stevens, nhân viên tòa đại sứ Sean Smith và một nhân viên an ninh đã lui vào nơi trú ẩn an toàn sau khi một đám đông người xâm nhập khuôn viên lãnh sự quán. Những người này đã tấn công ngọn lửa đốt bàn ghế bên trong tòa nhà, làm nơi trú ẩn đầy khói khiến ba người phải chạy ra ngoài. Họ đã bị thất lạc nhau và lực lượng an ninh chạy đến giải cứu chỉ tìm thấy một nhân viên an ninh trên mái nhà và xác của ông Smith. Lực lượng an ninh không tìm thấy ông đại sứ, sau đó rút lui với số người còn lại tới một căn nhà phụ cũ cũng bị tấn công trước khi toán người được di tản. Xin trở lại với Phục Quang.
Dạ vâng, quay sang bản tin kinh tế thì Trung Quốc chỉ trích thuế biểu mà Bộ Thương mại Mỹ đánh vào các tấm năng lượng mặt trời của Trung Quốc, nói rằng đó là rào cản thương mại thiếu công bằng sẽ tạo ra sự va chạm giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ đã giữ nguyên đánh thuế 18% tới 250% vào các tấm năng lượng mặt trời để chống lại điều mà Bộ nói là sự trợ giá không chính đáng của chính phủ Trung Quốc cho ngành công nghệ này. Một phần riêng rẽ của mức thuế này được định từ 15% tới 16%. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Trầm Đan Dương hôm nay yêu cầu Hoa Kỳ hủy bỏ thuế này, nói rằng Washington nên sửa chữa các đường lối sai lầm của mình. Ông Trầm nói Hoa Kỳ đang gửi đi cho thế giới một dấu hiệu tiêu cực, khuấy động chủ nghĩa bảo hộ, mậu dịch toàn cầu. Ông Timori, luật sư của các công ty đưa ra vụ kiện nói rằng quyết định này là một bước quan trọng khác trong việc đưa thị trường năng lượng mặt trời ở Hoa Kỳ trở lại để cạnh tranh công bằng. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin do Reuters đánh đi từ thành phố Boston cho biết rằng một công ty dược phòng ở tại tiểu bang Massachusetts đã bị tạm đóng cửa vào ngày hôm nay, trong khi các giới chức về luật lệ thuốc men của tiểu bang đã bắt đầu điều tra thêm một số các công ty dược phẩm khác sau khi đã có những vụ chết người và bị thương vong gây ra bởi bệnh đau màng óc đã làm ít nhất là một tá người đã bị tử thương. Theo lời của Bộ Y tế của tiểu bang Massachusetts cho biết rằng công ty Ameridos LLC, đây là một công ty dược phòng, cũng đồng thời là chủ nhân của một công ty khác tên là New England Compounding, đã bị coi như là dính líu tới việc đã sản xuất ra một số các loại kích thích tố theo các hóa đơn đặt riêng của bác sĩ, và trong đó thì có một số các kích thích tố này đã gây ra cái chết cho ít nhất là 12 người, và 138 người đã bị bệnh đau màng óc và 12 người đã bị chết ở trong vụ này. Và kể từ ngày 25 tháng 9 thì tất cả những liều thuốc này đã bị thu hồi theo lời phán quyết đưa ra của Trung tâm Bài trừ Bệnh tật của chính phủ liên bang tại 11 tiểu bang. Và lần đầu tiên thì các loại bệnh này đã xuất hiện từ các tiểu bang ở miền Tây, và tại Tennessee thì là tiểu bang đã bị liên hệ nhiều nhất với 44 người đã bị mắc phải cái bệnh này, cũng là một bệnh rất là hiếm. Tuy nhiên trong thời gian mà hãng FDC đã sản xuất các loại thuốc này thì có khoảng 13.000 người cũng đã nhận được với cái loại thuốc này, và những liều thuốc này đã được bán tại 23 tiểu bang. Và bây giờ tất cả những loại thuốc cho công ty NEC, tức là loại steroid này, đều phải bị thu hồi. Đây là loại thuốc đặc biệt để dùng cho bệnh đau lưng, và các bác sĩ có thể đặt đơn đặt hàng tới các dược phòng để họ đưa ra những liều thuốc đặc biệt tùy theo bác sĩ chỉ định cho các bệnh nhân. Tuy nhiên một số các chất sử dụng vào trong các loại thuốc này đã đưa ra nguy hiểm, và đã đưa ra một sự việc mà báo chí gọi là scandal về cái vụ thuốc này. Hiện tại thì các giới chức của cơ quan FDA, tức là cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc men, đều cho biết rằng họ tạm đóng cửa công ty ở Massachusetts, cũng như là tất cả các loại thuốc đều bị thu hồi, và họ cũng không nói thêm những chi tiết gì thêm về sẽ có những biện pháp nào nữa không, hay là còn những công ty nào dính líu tới cái vụ làm thuốc sai trái này. Quý anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, được biết nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho hay Nhật Bản, Nam Hàn và Hoa Kỳ đang có dự trù tổ chức một cuộc họp tại Tokyo vào đầu tuần tới nhằm thảo luận về việc hạt nhân của Bắc Hàn. Cuộc họp này sẽ có sự tham dự của người phụ trách những vấn đề châu Á cũng như là châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shunsuke Sugiyama, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Nam Hàn Lim Soo Nam và đặc phái viên Hoa Kỳ về vấn đề Bắc Hàn Glenn Davis. Theo lời những viên chức, dự định sẽ tái khẳng định sự hợp tác trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, thì ông bên phía Nhật Bản cũng sẽ thông báo về kết quả cuộc họp của Nhật Bản với Bắc Hàn vào tháng 8 vừa qua, cũng như đưa ra những thảo luận về những bước tiếp theo để mà tiến hành những cuộc đối thoại sâu hơn về việc này. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, và một bản tin cuối cùng rất là lý thú, khi mà ngày hôm nay ông David Shiro là tổng giám đốc của một công ty ở tại tiểu bang Florida cho biết rằng ông ta sẽ đóng cửa công ty cho nghỉ việc hơn 1.000 nhân viên nếu mà Tổng thống Barack Obama được tái ứng cử thêm 4 năm nữa. Đó là công ty Westgate Resort đã gửi một cái email cho tất cả những nhân viên của ông ta vào ngày thứ hai, và đã lên tiếng báo trước rằng nếu mà Tổng thống Barack Obama tiếp tục được tái ứng cử vào chức vụ Tổng thống thêm 4 năm nữa và tiếp tục tăng thuế và giảm đi những chương trình trợ giúp cho các công ty đang trên đường phát triển, thì ông không còn cách nào hơn là phải giảm đi tất cả những thành phần làm việc của công ty, tức và cũng có thể đưa đến việc đóng cửa công ty cũng như là đuổi hết tất cả các nhân viên này. Vào năm ngoái, tức là trong vòng 4 năm đầu của nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Barack Obama, thì công ty này đã phải cho nghỉ việc 7.000 người, và con số đã được giảm đi tới hơn một nửa những việc sản xuất của công ty này. Và ông đã không nghĩ rằng cái email này sẽ được đưa ra cho báo chí biết, nhưng mà sau khi báo chí biết họ có tới phỏng vấn, thì ông ta cho biết rằng 4 năm nữa nếu mà dưới triều đại của Tổng thống Barack Obama thì sẽ có thêm nhiều sự xấu xa hơn xảy ra, không những cho công ty riêng của tôi mà còn rất là nhiều những công ty khác của Hoa Kỳ đều sẽ chịu chung những số phận như vậy. Đó là bản tin cuối cùng trong phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Và sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị tiếp tục theo dõi các tiết mục kế tiếp của cả hai đài Sài Gòn, Houston và Dallas.